Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về đề tài, hãy làm thần học bằng cách quỳ gối xuống. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Đẹp thay bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la, gió cao ý a lông, ngại chi sương gió xa gì gian. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu, đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui. Hành trang mang theo chiếc gậy của kẻ lữ hành, không mang bao bì, không mang bạc tiền của nhân thế. Người ra đi không lẽ loi cô đơn, mỗi bước chân đi hay mỗi chặng vẫn hằng có thánh thần phụ bao. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu, đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 4 đến câu 15. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ, người dụng dụ ngôn mà nói với họ rằng: người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. Có hạt rơi nhằm vào đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong, người hô lên rằng, ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì? Người đáp, anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác, thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cất lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường, bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý, cùng những khoái lạc cuộc đời, làm cho nó chết ngộp, và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ, và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Quý vị và các bạn thân mến! Trong Tin Mừng, những câu chuyện của Chúa Giêsu đưa ra dựa trên những hình ảnh quen thuộc trong đời sống hàng ngày của người nghe, để giúp họ hiểu ý nghĩa những sự thật có liên quan đến niềm tin mà Ngài muốn trình bày. Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta dụ ngôn về người gieo giống. Qua dụ ngôn này, xét về mặt kinh tế, chúng ta thấy rằng, người gieo hạt giống không biết làm ăn. Ông gieo hạt giống ở nhiều nơi, cả những nơi biết chắc chắn, hạt giống sẽ không mọc lên được. Ông gieo hạt giống nơi vệ đường, đất sỏi đá, đất đầy gai và đất tươi tốt. Trong bốn loại đất trên, chỉ có loại đất tốt đem lại cho ông niềm hy vọng có được mùa bội thu. Nhưng dụ ngôn ngày hôm nay không nhắm đến vấn đề kinh tế, nhưng nói đến lòng quảng đại của người gieo giống. Ông rộng rãi gieo hạt giống, đến nỗi chúng ta tưởng chừng như hoang phí, nhưng thực chất cần phải làm như vậy. Tại sao nhà nông này phải gieo hạt giống cách phung phí như vậy? Câu giải thích dụ ngôn của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy câu trả lời. Hạt giống là lời Thiên Chúa, còn các mảnh đất là những người đón nhận lời Chúa. Lời Chúa cần được loan rộng cho tất cả mọi người, không trừ một ai. Đó chính là mệnh lệnh của Chúa Giêsu trao cho các môn đệ trước khi Ngài về trời. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Là môn đệ Chúa Giêsu, tôi phải học tính quảng đại và lạc quan của người gieo giống trong dụ ngôn này. Không nên tiếc công gieo lời Chúa, cũng không nên lạn lòng khi thấy lời Chúa không sinh hoa kết quả nơi một số người. Cứ lạc quan, hăng hái chu toàn nhiệm vụ của mình. Như Thánh Phaolô đã nói, tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa mới cho mọc lên. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con hăng say rao truyền lời Chúa khắp mọi nơi, hầu làm cho mọi người nhận biết và yêu mến Chúa. Xin cho chúng con đừng nôn nóng khi kết quả thu hoạch không được mong muốn, nhưng xin cho chúng con biết phó thác công việc rao truyền này cho Chúa, hầu Chúa biến đổi tâm hồn chúng con và tâm hồn những người đón nhận lời Chúa, trở nên giống Chúa. Amen.
đẹp thấy bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới, trời xanh bao la gió cao ý a lâu ngại chi sương gió xa gì gian khổ đường xa, địa cầu đầy thánh thần Chúa dù đường dài đi tới đâu đã có thánh thần ở đó trước người, khởi hành từ Đức Kitô cuộc hành trình như vô tận nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui, hành trang mang theo chiếc gậy của kẻ lữ hành, không mang bao bì, không mang bạc tiền của nhân thế, người ra đi không lẽ loi cô đơn, mỗi bước chân đi hay mỗi chặng đường vẫn hằng có thánh thần phụ bóng, địa cầu đầy thánh thần Chúa dù đường dài đi tới đâu đã có thánh thần ở đó trước người, khởi hành từ Đức Kitô cuộc hành trình như vô tận nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Jerusalem. Đại hội toàn thể, hội nghị các hội đồng giám mục châu Âu tại Thánh Địa. Nhận lời mời của Đức Tổng giám mục Fuad Thuần, Thượng phụ Latin Jerusalem. Hội nghị các hội đồng giám mục châu Âu, gọi tắt là CCEE, đã tổ chức họp đại hội toàn thể năm 2015 tại Thánh Địa. Đại hội đã khai mạc ngày 11 tháng 9 và kéo dài đến ngày 16 tháng 9. Cuộc gặp gỡ hàng năm của CCEE có sự tham gia của các chủ tịch của tất cả các hội đồng giám mục đại diện 45 nước của lục địa châu Âu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của CCEE, một đại hội toàn thể được tổ chức tại Thánh Địa, nơi Kitô giáo đã khai sinh và phát triển. Và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử gần đây của Kitô giáo, một số lớn các đại diện của hàng giám mục châu Âu gặp nhau tại đây, vào cùng một thời điểm. Chọn Thánh Địa làm nơi gặp gỡ, các chủ tịch các hội đồng giám mục châu Âu muốn hành hương đến cội nguồn của châu Âu và của văn hóa châu Âu. Đức cha Duarte da Cunha, Tổng thư ký CCEE khẳng định, thực tế, một cuộc gặp gỡ là một cuộc hành hương về cội nguồn đức tin Kitô giáo. Từ mảnh đất này, các môn đệ Chúa Giêsu đã được thúc đẩy đi khắp thế giới để đem đến sự mới mẻ của Chúa Giêsu. Tại châu Âu cũng vậy, tin mừng đã đến từ mảnh đất này. Tới Thánh Địa, có nghĩa là châu Âu về lại cội nguồn Do Thái Kitô giáo của mình. Từ muôn thuở, miền đất này của thế giới đã là một nơi hội tụ các nền văn minh, mang dấu ấn của tính đa dạng về văn hóa và đôi khi của những căng thẳng xã hội đã và vẫn còn tiếp tục nối kết châu Âu với Trung Đông về thực chất. Chúa Giêsu Kitô và những thách đố cho giáo hội tại châu Âu. Đó là hai chủ đề chính của cuộc gặp gỡ này. Chủ yếu, các giám mục sẽ tập trung suy tư về Chúa Giêsu, Thiên Chúa thật và là người thật. Đức giám mục Duarte da Cunha nhấn mạnh, hướng về Chúa Giêsu lịch sử, Đấng đã sống tại mảnh đất này. Đó là điều rất quan trọng để củng cố mối tương quan với Chúa Giêsu hằng sống ngày nay. Hướng về thực tại lịch sử vốn là khởi điểm của đức tin Kitô giáo và nhận biết con người Đức Giêsu sống giữa dân của người là điều mấu chốt để hiểu điều người đã nói và đã làm. Thiên Chúa làm người đã đến như thành viên của một dân, dân Israel, liên kết dân Israel với tất cả các dân Kitô giáo trên trái đất một cách chặt chẽ. Đại hội cũng dành thời gian lắng nghe và chia sẻ những niềm vui và những thách đố mà giáo hội tại châu Âu ngày nay đang trải nghiệm. Các chủ tịch các hội đồng giám mục cũng sẽ tường trình về tình hình của quốc gia mình. Đây là cơ hội để các giám mục xem xét những thách đố chung. Ngoài những cử hành tại các nơi thánh trong miền Galilee như Capernaum, Magdala và rước kiệu tại thành phố Media, dịp lễ suy tôn thánh giá, còn có cuộc canh thức cầu nguyện cho gia đình tại vương cung thánh đường truyền tin ở Nazareth vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 do Đức Hồng Y Mark Uley, Bộ trưởng Bộ Giám mục chủ sự. Trước buổi canh thức, các giám mục gặp gỡ các gia đình công giáo của thành phố. Chương trình gặp gỡ hành hương này cũng không thể thiếu chuyến viếng thăm thành phố Bethlehem, là nơi, đối với các Kitô hữu, Thiên Chúa đã tỏ mình và đến ở trong lịch sử loài người. Tại Bethlehem, các giám mục sẽ viếng thăm nhiều tổ chức bác ái. Qua các tổ chức này, giáo hội tìm cách gần gũi với những người túng thiếu nhất. Các tổ chức bác ái này phần nhiều do sáng kiến của nhiều cộng đoàn tu sĩ hoạt động tại thánh địa sáng lập và điều hành. Tại Bethlehem, các giám mục sẽ tôn vinh công việc âm thầm và khiêm hạ của nhiều người sống đời thánh hiến. Đặc biệt, các ngài sẽ được nghe chứng từ của các nữ tu Camelo và dòng Mân Côi về cuộc đời hai vị thánh người Palestine là nữ tu Maria Alfonso và nữ tu Maria Chúa Giêsu chịu đóng đinh mới được tuyên thánh ngày 17 tháng 5 vừa qua. Tại Bethlehem, các giám mục cũng sẽ gặp gỡ vị bề trên dòng Francisco quản thủ thánh địa. Các giám mục trong hội đồng các vị bản quyền công giáo tại thánh địa và đại diện các tông phái Kitô giáo khác. Đại hội toàn thể kết thúc vào ngày thứ Tư 16 tháng 9. Với nghi lễ cử hành tại bàn thờ ngôi mộ trống của Chúa Giêsu trong nhà thờ mộ thánh. Các giám mục cũng dự kiến gặp gỡ các nhà cầm quyền Israel và Palestine. Đặc biệt, hội nghị đã nhận được lời thăm hỏi của Đức Thánh Cha Francisco qua lá thư ngài gửi đến. Thư của Đức Thánh Cha viết: "Tôi gửi lời chào huynh đệ và lời chúc tốt đẹp nhất đến anh em và tất cả các thành viên của hội nghị các hội đồng giám mục châu Âu đang họp đại hội tại thánh địa từ ngày 11 đến 16 tháng 9 năm 2015. Được biết, anh em gặp gỡ nhau là để suy tư về đời sống giáo hội tại đất nước của anh em. Tôi cầu nguyện cho thời gian anh em sống với nhau, trước hết trở nên thời gian đặc biệt để cầu nguyện và hiệp nhất. Ước mong thời gian nghỉ ngơi trong Chúa sẽ đổi mới anh em trong đời sống thánh thiện và nhiệt tình tông đồ đối với những người được ủy thác cho anh em chăm sóc. Cũng mong sao anh em được phục hồi vẻ tươi mới của tin mừng, để từ đó nảy sinh những con đường mới, những phương pháp sáng tạo, những hình thức diễn tả khác, những dấu chỉ mạnh mẽ hơn, những ngôn từ mang một ý nghĩa mới cho thế giới hôm nay. Đặc biệt, xin anh em cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, để giáo hội luôn quảng đại và mau mắn hơn đáp ứng các nhu cầu của gia đình. Tin Tamaulipas, Mexico. Cuộc gặp gỡ giữa các giám mục Mexico và Hoa Kỳ về vấn đề người di dân. Vào cuối tuần qua, các giám mục của Mexico và Hoa Kỳ đã gặp gỡ nhau tại thành phố Matamoros thuộc bang Tamaulipas của Mexico để thảo luận về tình trạng thê thảm mà những người di dân đang gặp phải trong nỗ lực vượt qua biên giới để vào Hoa Kỳ. Qua thông cáo được chuyển đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, các giám mục Mexico cho biết, trong cuộc gặp gỡ song phương này, các giám mục đã phân tích việc trục xuất hàng loạt người di cư và hậu quả đối với Mexico, những nguy cơ đối với người di cư trên quãng đường đi đến Hoa Kỳ, cũng như lắng nghe chứng từ của một vài di dân. Trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Hoa Kỳ trong các ngày tới, báo chí địa phương dự đoán Đức Giáo Hoàng sẽ phản đối các chính sách gắt gao đối với di dân. Các giám mục Mexico đã tham dự cuộc gặp gỡ này thuộc các giáo phận Matamoros, Piedras Negras, Ciudad Juárez và Cuautitlán. Về phía Hoa Kỳ, có giám mục của các giáo phận San Antonio, Texas, Brownsville, San Angelo và El Paso. Cũng trong cuộc gặp gỡ, có sự tham dự của các đại diện của một vài tổ chức làm việc với di dân, chẳng hạn như Đại học Frontera Norte, Học viện dành cho di dân của Tamaulipas và Tổ chức Ngôi nhà cho di dân của Thánh San Juan Diego. Tin Roma. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu dõi theo con đường thánh giá. Trong bài giảng thánh lễ suy tôn thánh giá hôm 14 tháng 9 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta với các hồng y cố vấn đang họp với ngài tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, nếu chúng ta muốn tiến tới trên con đường đời sống Kitô, chúng ta phải hạ mình xuống, như Chúa Giêsu đã làm trên thánh giá. Bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco dựa trên bài đọc trong ngày kể về con rắn trong sa mạc và những cám dỗ mà ma quỷ quyến rũ các tín hữu để rồi tiêu diệt họ. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, ma quỷ là một đứa dối trá hay ghen ghét, và vì sự ghen tị của ma quỷ, tội lỗi đã lẻn vào thế gian. Tài cám dỗ chúng ta của ma quỷ triệt hạ chúng ta. Đề cập đến câu chuyện Chúa nói với ông Môsê, hãy làm một con rắn bằng đồng, và những ai bị rắn cắn ngước nhìn lên nó sẽ được cứu. Đức Thánh Cha giải thích rằng, cũng là một lời tiên tri, một lời hứa không phải là dễ hiểu. Con rắn bằng đồng tiêu biểu cho Chúa Giêsu, Đấng đã phải chịu treo trên thập giá. Tại sao Chúa chọn hình ảnh thê thảm và xấu xí này? Đơn giản, bởi vì Ngài đã đến để gánh trên vai mình tất cả tội lỗi của chúng ta, và Ngài đã trở thành tội nhân lớn nhất mà chẳng hề mắc bất cứ tội lỗi nào. Thánh Phaolô nói với chúng ta, Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong người. Khi chấp nhận hình ảnh thê thảm và xấu xí ấy, Ngài trở thành con rắn đồng, thành hiện thân của tội lỗi để cứu chúng ta. Đây là thông điệp của phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay, Đây là con đường của Chúa Giêsu. Trong phần kết thúc, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta thường nhìn thấy những bức tranh đẹp mô tả lúc Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, nhưng thực tế rất khác xa. Thân thể Ngài đã bị rách nát và đẫm máu bởi tội lỗi của chúng ta. Đây là con đường Chúa đã chọn để đánh bại con rắn theo đường lối của mình. Chúng ta phải nhìn vào thập giá của Chúa Giêsu, không phải vào những đường nét nghệ thuật, vào những bức tranh đẹp, nhưng vào thực tế. Chúng ta phải hướng nhìn vào con đường của Ngài, và nhìn vào Thiên Chúa là đấng tiêu diệt chính mình, là đấng đã cúi xuống để cứu chúng ta. Nếu ai muốn tiến trên con đường đời sống Kitô, người ấy phải biết tự hạ mình như Chúa Giêsu. Đó là con đường của khiêm nhường, nghĩa là người ấy phải gánh lấy nhục nhã vào mình như Chúa Giêsu đã làm. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã đưa tin, hôm mùng 3 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi tới Đại hội Thần học Quốc tế lần thứ hai tại Buenos Aires, Argentina, một thông điệp kỷ niệm 100 năm ngày khai sinh của phân khoa Thần học tại Đại học Công giáo Argentina và 50 năm kết thúc Công đồng Vatican thứ hai. Sau đây là số đoạn quan trọng trong thông điệp này. Lễ kỷ niệm phân khoa thần học năm nay mừng việc một giáo hội đặc thù tiến tới trưởng thành. Nó cử hành sự sống, lịch sử và đức tin của dân Chúa đang lữ hành trên dương gian và đang đi tìm sự hiểu biết và sự thật từ chính các thế đứng của mình. Điều hết sức quan trọng đối với tôi là nối kết biến cố này với lễ kỷ niệm 50 năm, ngày kết thúc Công đồng Vatican thứ hai. Không hề có một giáo hội đặc thù riêng rẽ nào được coi là sở hữu chủ và là người giải thích duy nhất đối với thực tại và công trình của Chúa Thánh Thần. Không một cộng đồng nào được độc quyền đối với việc giải thích hay hội nhập văn hóa, giống như không hề có việc giáo hội hoàn vũ quay mặt hay làm ngơ, hoặc lãng quên hoàn cảnh địa phương. Và điều trên dẫn ta tới quan điểm này, là Kitô hữu ở Ấn Độ, ở Canada, hay ở Roma, không y hệt như nhau. Bởi thế, một trong các trách vụ chính yếu của các nhà thần học là biện phân và suy nghĩ xem, làm một Kitô hữu ngày nay, ở đây và lúc này, có nghĩa gì? Ngày nay, làm thế nào để nguồn nguyên khởi dẫn nước vào các mảnh đất này, làm cho mình trở thành hữu hình và sống động? Muốn giải quyết thách thức này, ta phải thắng vượt hai cơn cám dỗ có thể có sau đây. Thứ nhất, lên án mọi sự. Coi mọi sự trong quá khứ đều tốt hơn, tìm cách trú ẩn nơi thuyết bảo thủ hay thuyết cực đoan. Hay ngược lại, thánh hiến mọi sự. Bác bỏ bất cứ điều gì không có mùi vị mới, tương đối hóa mọi khôn ngoan đã tích lũy được trong di sản phong phú của giáo hội. Con đường thắng vượt được các cơn cám dỗ này nằm ở chỗ suy nghĩ, biện phân và coi làm trọng cả truyền thống giáo hội lẫn thực tại hiện thời, đặt chúng vào cuộc đối thoại với nhau. Một sự chống đối giữa thần học và thừa tác mục vụ rất thường xảy ra. Như thể chúng là hai thực tại đối nghịch nhau, biệt lập nhau, không có gì liên hệ với nhau. Ta rất hay đồng nhất hóa tín lý với chủ nghĩa bảo thủ và cổ thời. Và ngược lại, ta cũng có khuynh hướng nghĩ tới thừa tác mục vụ với ý hướng thích ứng, giản lược, thỏa hiệp. Như thể chúng không hề có gì liên hệ với nhau. Sự đối nghịch giữa thần học và thừa tác mục vụ giữa suy nghĩ Kitô giáo và đời sống Kitô giáo chỉ là giả tạo. Cố gắng thắng vượt việc ly dị giữa thần học và thừa tác mục vụ, giữa đức tin và đời sống, quả là một trong các đóng góp chính của Công đồng Vatican thứ hai. Tôi không thể bỏ qua các lời Đức Gioan thứ 23 nói trong bài diễn văn khai mạc Công đồng, khi Ngài cho hay, bản thể tín lý xưa trong kho tàng đức tin là một việc, và cách trình bày nó là một việc khác. Ta phải quay trở lại với nhiệm vụ cam go, là phân biệt sứ điệp sống động ra khỏi hình thức thông truyền nó, ra khỏi các yếu tố văn hóa, trong đó nó được quy điển hóa, trong một thời điểm nhất định nào đó. Đừng để cho việc thực hành biện phân, dẫn ta tới chỗ phản bội nội dung của sứ điệp. Ta được mời gọi không thực hiện cái lối hoạt động thần học có hại tới sứ mệnh như thế. Tín lý không phải là một hệ thống đóng kín, tư riêng, mất hết năng động tính, với khả năng đặt câu hỏi và nghi vấn. Ngược lại, tín lý Kitô giáo là một gương mặt, một thân xác, một nhục huyết, tên người là Giêsu Kitô, và người đã hiến sự sống người, cho mọi người, ở mọi nơi, từ thế hệ này sang thế hệ nọ. Việc lên công thức đức tin của ta luôn được phát sinh từ đối thoại, gặp gỡ, so sánh, và tiếp xúc với các nền văn hóa, các cộng đồng, và các quốc gia khác nhau, trong những tình huống mời gọi ta suy nghĩ nhiều hơn về các vấn đề trước đây chưa được soi sáng. Đối với các Kitô hữu, một điều gì đó sẽ bị hoài nghi khi ta không còn cho phép nó được người khác phê phán nữa. Bởi đó, điều quan trọng là tự hỏi xem ai là người ta nghĩ tới khi ta dấn thân vào thần học. Ta đừng quên rằng Chúa Thánh Thần trong những con người cầu nguyện mới chính là chủ thể của thần học. Nên thần học nào không phát sinh từ đó có thể đem lại cho ta một điều gì đó đẹp đẽ, nhưng không có thực chất. Về phương diện này, tôi muốn giải thích ba đặc điểm trong căn tính của một nhà thần học. Thứ nhất, nhà thần học chủ yếu là người con của dân mình. Ông không thể và không muốn làm ngơ họ. Ông biết dân ông, ngôn ngữ của họ, gốc gác của họ, lịch sử của họ, truyền thống của họ. Ông là người học cách trân quý những gì nhận được, như là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, vì biết rằng đức tin không thuộc về ông. Điều này dẫn ông tới chỗ nhìn nhận rằng, dân Kitô giáo mà ông đã được sinh ra giữa họ, có một ý nghĩa thần học mà ông không thể bỏ qua. Thứ hai, nhà thần học là một tín hữu. Ông là người cảm nghiệm được Chúa Giêsu Kitô và khám phá ra rằng, ông không thể sống nếu không có người. Nhà thần học biết rằng, ông không thể sống nếu không có một đối tượng hay chủ thể cho tình yêu của ông, và hiến đời mình để chia sẻ đối tượng hay chủ thể này với anh chị em mình. Thứ ba, nhà thần học là một tiên tri. Một trong các thách thức lớn nhất trong thế giới ngày nay, không phải chỉ là sự dễ dàng khiến người ta có thể vứt bỏ Thiên Chúa. Về phương diện xã hội, họ còn tiến xa hơn. Cuộc khủng hoảng hiện nay xoay quanh việc con người mất khả năng tin bất cứ điều gì vượt quá chính họ. Điều này tạo ra vết nứt trong các bản sắc cá nhân và xã hội. Tình huống mới này sản sinh ra diễn trình tha hóa, chỉ vì đánh mất quá khứ, và do đó đánh mất tương lai. Do đó, nhà thần học phải là một tiên tri, vì ông có nhiệm vụ duy trì cho sống động ý thức quá khứ và lời mời phát sinh từ tương lai. Ông phải có khả năng tố giác bất cứ hình thức tha hóa nào, khi trực cảm được niềm hy vọng mà tất cả chúng ta đều được mời gọi, nhờ biết suy tư bên bờ sông Thánh Truyền mà ông từng tiếp nhận từ giáo hội. Do đó, chỉ có một cách duy nhất để thực hành thần học, quỳ gối xuống. Không phải chỉ là việc trước nhất, hãy cầu nguyện rồi sau đó mới suy nghĩ thần học, mà đây là một thực tại năng động, gồm suy nghĩ và cầu nguyện. Thực hành thần học trong lúc quỳ gối, nghĩa là khuyến khích suy nghĩ trong khi cầu nguyện và khuyến khích cầu nguyện trong khi suy nghĩ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi tới Đại hội Thần học Quốc tế lần thứ hai tại Argentina nhân kỷ niệm 100 năm ngày khai sinh của phân khoa Thần học tại Đại học Công giáo Argentina và 50 năm kết thúc Công đồng Vatican thứ hai. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền tiếp tục chia sẻ với chúng ta đề tài Không so sánh cho bạn niềm vui. Chung quanh chúng ta có những câu chuyện tương tự sau đây. Bạn có nhớ hồi chúng ta còn bé ra sao không? Một bạn gái khoe với chúng bạn. Trời ơi! Nhà của ông bà mình lớn vô cùng, có tới 42 phòng ngủ, dễ sợ chưa? Trong khi cô bạn khác phụ họa thêm, mình có thể đi từ nhà bếp tới nhà cơm bằng xe đạp cơ đấy. Dĩ nhiên, một chú bé khác không kém nói phòng thêm rằng, nếu các bạn ngồi trong phòng ăn và các bạn muốn mời những người khác, bạn phải gọi điện thoại cho họ và bạn phải trả tiền điện thoại viễn liên cơ đấy. Con nít thường khoe như thế, và chúng ta cảm thấy nực cười. Nhưng nếu người lớn làm như thế, chúng ta sẽ thấy xấu hổ lây. Nhưng điều đó hiển nhiên vì con nít thường học nơi người lớn. Tôi nhớ lại câu chuyện xưa đã nghe về bốn bà mẹ khi họ tụm lại bàn chuyện vợ chồng con cái. Một bà nói, con của tôi khi lớn lên chắc chắn sẽ nổi tiếng lắm. Có thể nó sẽ làm giám mục, và khi người ta gặp nó, họ sẽ phải khúm núm chào rằng, con lạy đức cha kia đấy. Bà nói giỡn sao? Lời chào đó vô nghĩa, bà thứ hai nói. Con tôi, khi nó lớn lên, nó sẽ làm hồng y. Khi người ta gặp nó, họ sẽ phải bái quỳ và cúi đầu chào, con bẩm đức hồng y. Lời chào đó cũng chẳng ra sao cả. Bà thứ ba trả lời, con tôi sẽ làm giáo hoàng cơ, và khi người ta gặp nó, họ sẽ phải sụp lại và chào, xin tâu đức thánh cha. Bà mẹ thứ tư chỉ biết mỉm cười, vuốt ve con mình và tự nói, con tôi khi lớn lên sẽ làm linh mục. Bà mỉm cười âu yếm nhìn nó rồi cười, ồ đúng vậy, con sẽ là một linh mục. Mọi người ngạc nhiên nhìn bà mẹ thứ tư, nhưng bà này tiếp tục nói, phải rồi, nó sẽ là một linh mục, nhưng nó sẽ lùn lắm, chỉ nặng 350 kg thôi. Khi người ta nhìn thấy nó, người ta sẽ phải kêu lên rằng, Chúa ơi, cha nội này! Các bạn thân mến, một số trong chúng ta thường có sự ganh tị và khoe khoang, so sánh con mình với con người ta, và luôn cho con mình là giỏi hơn cả. Những câu đầu lưỡi chúng ta thường hỏi, ai lớn hơn, ai giỏi hơn, ai đẹp hơn và ai thánh thiện hơn. Còn nhớ, bà mẹ của các con ông Zebedê đã đưa hai đứa con mình tới gặp Chúa và xin Ngài cho hai đứa con của bà được ngồi bên tả và bên hữu Chúa trong vương quốc của Ngài. Rồi khi Ngài đang đau khổ trên đường đi Jerusalem chịu chết, các môn đệ theo sau cãi nhau xem ai là người lớn nhất trong các ông. Theo Bo Sanchez, sự so sánh và thách thức nhau là một bất hạnh trong cuộc sống. Nếu chúng ta ngừng so sánh mình với người khác, tôi tin rằng chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn và bình an nội tâm sẽ chiếm đoạt tâm hồn chúng ta. Tôi khuyên các bạn hãy chấp nhận mình và sống như Chúa muốn bạn sống. Hãy làm hết mình, hãy cộng tác và để tất cả trong bàn tay Chúa. Rồi bạn sẽ được hạnh phúc. Nơi khác, một tác giả vô danh kể câu chuyện sau đây, nói lên sự cộng tác giữa người với người đem lại niềm vui cho nhau. Câu chuyện viết rằng, mùa xuân năm 1983, bà Margaret Patrick, một phụ nữ da đen, tới trung tâm người già cô đơn ở Southeast để theo chương trình vật lý trị liệu. Khi được giám đốc dẫn đi thăm cơ sở vật chất, bà Margaret bỗng sững lại, nhìn chân chân vào cây đàn piano dựng ở góc phòng. Bắt gặp ánh mắt ấy, bà giám đốc hỏi, có điều gì không ổn với bà chăng? Không, bà Margaret đáp khẽ, chỉ vì nó gợi lên những ký ức xa xưa. Trước khi bị đột quỵ, âm nhạc đã là lẽ sống của đời tôi. Rồi người cựu nghệ sĩ dương cảm ấy, tư lự kể về những khoảnh khắc thăng hoa trong sự nghiệp của mình. Nhìn bàn tay bà Margaret buông thõng, bà giám đốc đột nhiên bảo bà ngồi đợi chút xíu. Lát sau, bà quay lại cùng với một phụ nữ dáng người thấp bé, tay chống gậy, tóc bạc trắng, đeo kính dày cộp. Đó là bà Ruth Eisenberg, cũng từng chơi đàn piano và từng đoạn tuyệt với âm nhạc sau cơn đột quỵ. Hơn nữa, cũng giống như bà Margaret, bà cũng là bà ngoại, bà quá, và cũng từng bị mất con. Điều khác biệt giữa họ là mỗi người đều còn lại một bàn tay khỏe mạnh, bà Ruth tay phải và bà Margaret tay trái. Tôi có cảm giác là hai bà sẽ làm nên điều kỳ diệu, bà giám đốc giải thích. Bà có biết bản van xô của Chopin không? Bà Ruth hỏi và bà Margaret gật đầu. Thế rồi, cả hai sát cánh trên ghế dài. Một bàn tay da đen với những ngón dài gầy guộc và một bàn tay da trắng, ngắn ngủi, tròn trịa, lướt thoăn thoắt trên phím đàn. Họ đắm chìm trong thế giới riêng của họ, quên bẵng đi sự hiện diện của những người chung quanh. Kể từ đó, họ như hình với bóng, mang tiếng đàn du dương tới hàng triệu thính giả trên màn ảnh nhỏ, tại nhà thờ, trường học, trung tâm phục hồi chức năng, viện dưỡng lão. Công chúng luôn ngẩn ngơ trước hình ảnh bàn tay vô dụng của bà Margaret quàng sau lưng bà Ruth, và bàn tay yếu đuối của bà Ruth lặng lẽ để lên đùi bà Margaret. Thường thì bàn tay khỏe mạnh của bà Ruth đi nốt, còn bàn tay lành lặn của bà Margaret thì đánh đệm theo. Trong lúc thăng hoa với âm nhạc, bà Margaret sung sướng bảo rằng, âm nhạc của tôi bị cướp đi, nhưng bù lại tôi có Ruth. Bà Ruth im lặng, khóe mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Đó là câu chuyện của hai người phụ nữ. Bây giờ, họ tự gọi mình là gỗ mun và ngà voi, hai vật liệu làm nên chiếc đàn dương cầm. Thật vậy, Luciano de Crescenzo đã nói rằng, hết thảy chúng ta đều là thiên thần một cánh, và chúng ta chỉ bay được khi ôm chặt lấy nhau. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Tôi chỉ thực sự là người như tôi sống với anh em tôi. Đâu phải ai xa lạ mà là người đang đứng bên tôi. Thank you. Chúa giáng trần, yêu thương Ngài làm một người, vì yêu người đã chết để cứu loài người. Tôi chỉ thực sự là người, nếu tôi sống với anh em tôi, đâu phải ai xa lạ mà là người đang đứng bên tôi. Thế giới này không ai là một hòn đảo, vườn hoa này không có loài hoa lạc loài. Tôi chỉ thực sự là người, nếu tôi sống với Chúa Kitô, đâu phải ai xa lạ mà là người đang sống trong tôi. Chúa giáng trần, yêu thương Ngài làm một người, vì yêu người đã chết để cứu loài người. Chúa giáng trần, yêu thương Ngài làm một người, vì yêu người đã chết.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Giữa cuộc đời bon chen Chúa ơi, xin cho con tìm nhan thánh Chúa. Giữa biển đời xa hoa Chúa ơi, xin cho con biết thương ai đói nghèo. Giữa cuộc đời hoang mang Chúa ơi, xin cho con cậy trông nơi Chúa. Giữa biển đời đa đoan Chúa ơi, xin cho con biết yêu thương mọi người. Nguồn hạnh phúc nơi Chúa mà thôi, xin cho con chung tín theo Ngài. Nguồn bình an nơi Chúa mà thôi, xin cho con yêu đời bác ai. Và niềm vui nơi Chúa nghỉ ngơi, cho con yêu đường thập tự giá. Và niềm vui yêu Chúa yêu người, cho con theo Ngài hết cuộc đời.
Một người đàn ông đến xin vị đạo sĩ chỉ cho biết phải giữ luật thế nào để xứng đáng với Thiên Chúa. Ông hỏi, thưa Thầy, có hai người tín hữu kia rất mộ đạo. Một người chỉ ở trong phòng cầu nguyện, ăn chay 6 ngày trong tuần và thi hành khổ chế nghiêm ngặt, còn người kia dành tất cả thời gian để chăm sóc bệnh nhân. Vậy ai là người xứng đáng trước mặt Thiên Chúa? Vị đạo sĩ thinh lặng một chút và ân cần giải thích. Cả hai người và hai cách sống đều xứng đáng nếu việc họ làm phát xuất từ lòng yêu mến. Trái lại, nếu không có đức mến, tất cả những việc đạo đức trên chỉ là giả dối và khoe khoang bản thân mình. Quý vị và các bạn thân mến, câu hỏi của người đàn ông trên hết sức cần thiết cho mỗi người chúng ta khi giữ những điều luật Chúa truyền dạy. Cuộc sống luôn tồn tại hai cách sống đạo. Một chỉ lo đọc kinh giữ luật mà quên đi việc phục vụ. Còn người kia lại chỉ say mê phục vụ mà quên đi bổn phận thiêng liêng. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nhiều lần nhắc nhở các môn đệ thái độ cần có trong cuộc sống đức tin. Đó là sự hài hòa giữa việc chu toàn các điều luật và việc phục vụ. Chính Đức Giêsu đã khẳng định, anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn. Luật Chúa không phải là thứ ngôn ngữ trong sách vở, nhưng là hơi thở của cuộc sống. Luật ấy đã được kiện toàn qua Đức Kitô, người đã thực hiện bằng tất cả sự yêu thương và khiêm tốn. Khi chữa lành cho người khô bại đôi tay, Chúa Giêsu thực sự đã phục sinh một số phận. Đôi cánh tay khô bại biểu hiện cho một cuộc sống ngột ngạt thiếu sinh khí, héo tàn vì thói ích kỷ của lòng người. Nhóm người Do Thái trách Chúa Giêsu vi phạm luật trong ngày Sa-bát. Nhưng người lại muốn chứng minh rằng không có luật nào lớn hơn luật yêu thương. Đồng thời, Chúa cũng lên án những ai tự hào là trung thành giữ luật mà quên đi bổn phận đối với tha nhân. Bao trùm tất cả việc giữ luật là sự yêu thương và cứu rỗi nhân loại. Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về thái độ giữ luật, phải mặc lấy tâm tình cởi mở khi gánh lấy tất cả những chứng đau bệnh của con người, mang lấy số phận hay hư nát của con người mà treo trên thập giá. Việc thờ phượng Thiên Chúa không tách rời khỏi việc phục vụ tha nhân. Ước gì chúng ta biết đi ra khỏi con người ích kỷ của mình để tự do thi hành việc bác ái. Việc giữ luật không chỉ đóng khung trong nhà thờ, nhưng được mở rộng để đến với tha nhân, để cảm thông chia sẻ mọi buồn vui với họ. Giáo hội của Chúa không phải là giáo hội của những thành quách, đền đài với tháp chuông cao vút. Giáo hội của Chúa là từ bỏ địa vị cao sang, cúi xuống để phục vụ. Một giáo hội luôn song hành và ưu tư với những buồn vui của phận người. Việc sống đạo không chỉ dừng lại ở những lễ hội, tiệc tùng no nê, nhưng là ở cuộc gặp gỡ và đối thoại, là việc nâng dậy những ai yếu đuối vấp ngã, đưa dẫn những ai lầm đường lạc lối trở về. Giáo hội có một nền tảng vững chắc là Đức Kitô, khiến không một thế lực nào có thể lay chuyển. Niềm vui tin mừng là niềm vui không có gì và không có ai có thể cướp mất được. Lòng yêu mến giáo hội mời gọi chúng ta cảm nếm nước lạ biến thành rượu ngon, khám phá hạt giống lớn lên ngay giữa đám cỏ lùng. Lòng yêu mến luật Chúa thôi thúc chúng ta lên đường, đến với những vùng hoang mạc xa xôi, biến nó thành vùng đất màu mỡ. Nhờ đức tin, chúng ta can đảm ra đi, san bằng những bất công xã hội để thiết lập cuộc sống công bằng và nhân ái. Lạy Chúa Giêsu là khát vọng nhân loại đang tìm kiếm, xin cho chúng con không ngừng vươn tới sự thánh thiện bằng việc cầu nguyện và kết hợp với những hy sinh phục vụ. Xin cho chúng con từ bỏ thói hẹp hòi ích kỷ, giữ luật chỉ để tự mãn khoe khoang, nhưng giữ luật với tất cả lòng yêu mến, hầu chúng con trở thành nhân chứng của niềm vui tin mừng.
Giữa cuộc đời bon chen Chúa ơi, xin cho con tìm nhàn Thánh Chúa. Giữa biển đời xa hoa Chúa ơi, xin cho con biết thương ai đói nghèo. Giữa cuộc đời hoang mang Chúa ơi, xin cho con cậy trông nơi Chúa. Giữa biển đời đa đoan Chúa ơi, xin cho con biết yêu thương mọi người. Nguồn hạnh phúc nơi Chúa mà thôi, xin cho con chung tín theo Ngài. Nguồn bình an nơi Chúa mà thôi, xin cho con yêu đời bác ai.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Trần Thanh Thế, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.